Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa trụ trì và chư tôn đức tăng hiện trụ xứ nơi chùa Hoằng Pháp. Kính thưa tất cả chư Phật tử liên hữu hiện diện. Nhân duyên lành thai, hôm nay là ngày 23 tháng 3 năm Nhâm Thìn đã về. Chúng tôi rất hân hạnh được lời mời của ban tổ chức khóa tu Phật Thất lần 70 ở nơi chùa Hoằng Pháp. Và giờ này chúng tôi được sự cho phép của ban tổ chức lên đây để hội diện, hội ngộ và đàm đạo cùng với tất cả chư Phật tử. Chúng tôi rất lấy làm hoan hỷ sung sướng vô cùng. Không biết chư Phật tử liên hữu có hoan hỷ sung sướng với chúng tôi hay không? Kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng tôi có ý niệm nói chuyện và đàm luận với quý Phật tử qua cái đề tài là trong ta có A-di-đà. Kính thưa quý vị, trong ta có nghĩa là cái từ chung cho tất cả mọi người để xưng hô. Còn A-di-đà có nghĩa là gì? Từ từ chúng ta sẽ phân giải sau. Vì cái đề tài trong ta có A-di-đà nó rất là khó hiểu. Vậy thì ở đây chúng tôi nêu lên những vấn đề dễ hiểu để so sánh đối chiếu. Từ từ chúng ta sẽ dễ hiểu mà thôi. Trong tất cả chúng ta đều có tham sân si thì dễ hiểu. Quý vị ở đây còn có tham sân si không ạ? Còn có, vậy là dễ hiểu. Nếu mà có tham sân si mà mình hiểu được mình có tham sân si, đó là khá lắm rồi. Và trong tất cả mọi người chúng ta đều có là thất tình. Thất tình là bảy điều là hỷ nộ ái ố ai dục lạc, có nghĩa là mừng giận buồn vui thương ghét muốn. Trong mỗi người chúng ta đều có thất tình. Quý Phật tử còn có thất tình không ạ? Có, như vậy thì cũng dễ hiểu rồi ha. Từ chỗ mà chúng ta có biết được là tham sân si hay là có thất tình, cho nên chúng ta mới sanh tử luân hồi, đi vào con đường lục đạo, từ địa ngục, ngạ quỷ, súc thanh, Atula, nhân và thiên. Và may mắn thay là chúng ta còn có phước báo tái sanh vào loài người, nó sướng hơn, cũng đồng thời cũng khổ mà sướng hơn, có phước báo hơn là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Và đặc biệt hơn nữa là quý Phật tử sanh vào loài người mà có cái duyên lành gặp được Phật Pháp, tu học Phật Pháp, đó là điều rất là quý báu. Và cũng đồng thời sanh vào loài người mà không có duyên với Phật Pháp thì khó mà đến chùa Hoằng Pháp để tu học Phật Pháp. Vậy là quý Phật tử cũng đã hiểu được cái gọi là sanh tử luân hồi do nơi tham sân si hay là do thất tình lục dục, cho nên mới trôi lăn sanh tử luân hồi. Ngày hôm nay quý Phật tử có nhân duyên phước báo về nơi chùa Hoằng Pháp tu học Phật Pháp, mà nhất là tu qua cái pháp môn Nam Mô A Di Đà Phật. Mà pháp môn Nam Mô A Di Đà Phật mà nếu quý Phật tử mà hiểu biết qua niệm tu, qua phương pháp thì đương nhiên quý Phật tử sẽ biết rằng trong ta có A Di Đà. Mà không riêng gì trong ta có A Di Đà, mà tất cả chư Phật và tất cả chúng sanh đều có A-di-đà. Nhưng nếu quý Phật tử hiểu biết niệm tu qua gọi là nhân vật thì e rằng khó mà hiểu trong ta có A-di-đà. Như thế nào là niệm hiểu biết qua nhân vật và như thế nào là hiểu biết qua phương pháp? Chúng tôi nêu lên những vấn đề thí dụ, chẳng hạn như người học sinh đi học, học qua văn hóa mẫu giáo, có cô giáo, thầy giáo dạy cái văn hóa thì gọi là cũng như phương pháp vậy đó. Văn hóa mẫu giáo, rồi người học sinh mới nỗ lực học lên, tiếp thu cái bộ nhớ là niệm, là ghi nhớ vào, thuần thục cái văn hóa của mẫu giáo rồi, rồi người học sinh đó sẽ học tiếp tục lên, nghĩa là chương trình tiểu học, rồi lên trung học và đại học. Và người học sinh lên đại học rồi học cái chuyên khoa về vấn đề khoa và sư phạm, văn hóa sư phạm hay là phương pháp sư phạm, thì người học sinh ấy sẽ trở thành nhân vật là giáo sư hay là giáo viên tùy theo cấp bậc. Vậy là còn nếu mà học qua phương pháp y khoa thì người học sinh ấy sẽ trở thành nhân vật bác sĩ. Đó là học qua cái tu học qua phương pháp là văn hóa, trở thành nhân vật. Còn ngược lại, người học sinh có nghĩa là hiểu lầm, chỉ có niệm nhớ nghĩ đến nghĩa là thầy giáo cô giáo, không học qua văn hóa thì người học sinh nó trở thành nhân vật thầy giáo cô giáo được không ạ? Nhưng ngoài đời họ làm đúng công thức là học sinh, văn hóa và thầy giáo là ba. Là người học sinh nỗ lực học cái văn hóa đó, thầy giáo dạy truyền qua cái văn hóa đó, người học sinh tiếp thu niệm ghi nhớ trong bộ nhớ thuần thục rồi, và nếu đi vào sư phạm thì sẽ người học sinh trở thành nhân vật là thầy giáo. Còn nếu học phương pháp y khoa hay kỹ sư kiến trúc vân vân, học phương pháp nào thì người học sinh ấy sẽ trở thành nhân vật đó. Còn ngược lại, trong các tôn giáo họ chỉ có hai thôi. Chẳng hạn như Đức Phật thì chỉ dạy cho chúng ta cũng đâu ra đó, rất là đúng công thức y như ở đời vậy đó. Có nghĩa là thầy giáo, văn hóa và học sinh, thì nhà Phật có là Phật, Pháp và Tăng. Tăng là người học sinh, Pháp là văn hóa, giáo lý, là pháp lý, và Phật là như thầy giáo vậy đó. Ngài có bổn phận dạy cho chúng ta qua văn hóa, phương pháp, chúng ta thực hành đúng phương pháp, nghĩa là như Ngài dạy, thì chúng ta sẽ trở thành nhân vật Phật. Cho nên đặc biệt của đạo Phật là chỗ đó. Có nghĩa là cho nên Đức Phật nói là ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Mà muốn thành thì phải học đúng cái phương pháp này, chỉ dạy thực hành đúng để trở thành nhân vật Phật. Thời đại quân chủ mà nếu chúng ta có ý niệm làm vua thì người ta biết được ta đem ra chém mình, mà chém luôn chính họ đó, sợ dòng họ mình lên làm vua. Còn thời đại này chúng ta dân chủ rồi, họ có quyền ứng cử tổng thống, có quyền ứng cử chủ tịch, thủ tướng, nhưng mà chưa có đủ tài đức thì thôi làm dân cho được, tốt đẹp lắm rồi, là được lắm rồi. Còn nếu chúng ta có đầy đủ tài đức thì ta ứng cử. Thì trong nhà Phật cũng vậy, rất là dân chủ. Chúng ta có quyền ứng cử làm Phật, nhưng mà chưa đủ tài đức, chưa đủ thì chúng ta thôi làm đệ tử được rồi, thấy không? Nhưng mà làm đệ tử là lần lần lên làm Phật, chứ không phải làm đệ tử để mà nô lệ Ngài. Đặc biệt cái đạo Phật là vậy. Cho nên nó rất là bình đẳng, nhưng mà nó bất bình đẳng là khi nào chúng ta thành Phật hoàn toàn rồi, cũng như lên làm giáo sư rồi, thì giáo sư bình đẳng. Nhưng mà chưa làm giáo sư thì làm còn học sinh thì bất bình đẳng. Nhưng mà rồi rồi chúng ta có nỗ lực học đúng cái văn hóa chương trình, có bậc giáo sư dĩ dài thì chúng ta lên làm giáo sư, thầy giáo, cô giáo là bình đẳng. Thế đạo Phật nó cũng vậy. Ở đây chúng ta học cái phương pháp niệm Phật, nếu chúng ta hiểu biết qua phương pháp niệm tu qua phương pháp thì đương nhiên chúng ta sẽ thấy trong ta có A Di Đà, và tương lai chúng ta đạt được các phương pháp thuần thục đời, chúng ta thể nhập vào phương pháp của mình đời thì chúng ta trở thành nhân vật gọi là A Di Đà. Còn nếu hiểu lầm, chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà hiểu niệm qua nhân vật, chẳng khác như học sinh hiểu lầm, thôi họ cần học, học mệt quá, thôi thì mình niệm, mình ghi nhớ ông thầy giáo, cái mình lên làm thầy giáo thôi, sướng vậy đó, mau vậy đó, được không ạ? Vậy là ngoài không được thì trong đạo Phật chắc lẽ cũng không được, vì đạo Phật đâu chủ trương thần linh đâu. Vậy là nếu chúng ta niệm nhân vật A Di Đà thì tất nhiên là chúng ta không hiểu mình có A Di Đà, mà chỉ có nhân vật A Di Đà mới có A Di Đà mà thôi. Còn nếu chúng ta nghĩa là niệm qua hiểu biết qua phương pháp thì không riêng vì chúng ta có A Di Đà, mà tất cả chư Phật và tất cả chúng sanh đều có A Di Đà. Tất cả chúng sanh đều có A Di Đà mà họ chưa hiểu họ có cái A Di Đà, thì chúng ta hiểu mình có A Di Đà rồi thì mình đi truyền bá dạy cho họ hiểu có cái A Di Đà, và qua phương pháp A Di Đà để họ trở thành là A Di Đà. Vậy thì ở đây quý Phật tử chắc lại về chùa Hoằng Pháp tu học đó là lần 70 rồi mà ha, thì ngày nào cũng có buổi sáng là nghe các vị giảng sư thuyết pháp, và đắc lẽ chúng tôi tin tưởng là quý vị có lẽ là hiểu biết qua phương pháp, tu niệm Phật qua phương pháp. Còn ngược lại, quý vị nào mà hiểu lầm niệm Phật qua nhân vật đó, thì chúng tôi mong rằng là hôm nay quý Phật tử thay đổi cái hiểu biết đó, để chúng ta hiểu biết qua phương pháp, chúng ta tu đúng phương pháp để rồi chúng ta trở thành nhân vật. Mà nếu chúng ta chưa hoàn toàn trở thành nhân vật A Di Đà là Phật đó, thì chúng ta còn phải nguyện về cực lạc, không phải là không có nhân vật, có giáo sư thì có Đức Phật chứ. Không, chúng ta nguyện về cái thế giới mà nhân vật đó hoàn toàn thành tựu rồi, ngày thành lập quốc độ trang nghiêm thanh tịnh an vui gọi là cực lạc rồi, chúng ta nguyện vào cái thế giới đó, cũng như chẳng khác nào học sinh nguyện lên trường đại học để rồi học để ra trường vậy đó, để về cực lạc để chúng ta tu tiếp đúng phương pháp, chứng nghiệm được rồi đi vào cái gọi là vô sanh hoàn toàn được rồi, chúng ta đi vào cái gọi là độ sanh là làm Bồ Tát, là tương lai chúng ta làm Phật. Vậy là cái môi trường thế giới cực lạc chẳng khác như trường đại học, chúng ta mới về lên đó, vào cái trường đại học đó chúng ta tu tiếp để rồi ra trường, nghĩa là làm Phật nhai vậy đó không. Vậy thì ở đây quý Phật tử niệm Phật mà đúng qua phương pháp thì chúng ta cần phải hiểu ý nghĩa. Còn nếu mà niệm qua nhân vật thì kêu cái tên của ông Phật đó thôi, tối ngày kêu cái tên ông Phật là niệm nhân vật, để rồi ngày đến ngày giúp cho mình, ngày cứu độ mình. Mà không biết rồi quý Phật tử kêu gọi mấy năm nay không biết ngày đến chưa. Vậy thì chúng ta nếu mà niệm nhân vật để rằng nó biến thành như các tôn giáo khác là sao? Tin cái nhân vật đó rồi họ đưa lên cõi trời. Mà nghe nó trong nhà Phật á, muốn lên cõi trời không phải là tin Đức Phật Thích Ca hay tin Đức Phật A Di Đà mà các ngài đưa lên cõi trời đâu. Nhưng mà ngài nói ta dạy đúng phương pháp thập thiện. Thập thiện là 10 điều lành. Làm đúng 10 điều lành, cái nhân tâm mình làm tu đúng cái nhân 10 điều lành đó, chúng ta sẽ chuyển đi vào bỏ các kiếp loài người, lên sanh lên cõi trời, hưởng cái quả báo ở cõi trời. Mà nếu chúng ta tu 10 điều lành mà tu tiêu cực á, tiêu cực thiện mà thiện tiêu cực á, thì chúng ta làm dân cõi trời. Mà nếu thiện mà thiện tích cực á, thì chúng ta sẽ làm vua là cõi trời cao hơn. Như thế nào là thiện tiêu cực và tích cực? Chẳng hạn như chúng ta không tham lam, đó là thiện. Không tham lam thiện gì đúng không? Mà tham lam là ác rồi. À, không tham lam đó là thiện, là thiện tiêu cực. Mà chúng ta đi vào thiện tích cực hơn nữa là chúng ta không tham lam mà còn biết bố thí cúng dường. Bố thí cúng dường là để diệt lòng tham. Nhờ có tích cực vậy mà chúng ta lên có trời hưởng phước báo nhiều hơn. Vậy đó. Thì đó là tu thập thiện, là những thiên thừa, là chúng ta đi vào thế giới người là trời. Còn nếu chúng ta tu phương pháp hay là tâm nguyện ngũ giới hợp với loài người thì sanh loài người sẽ tốt đẹp hơn. Nếu chúng ta tu phương pháp thập ác là 10 điều ác là sắc sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, khoe khoang, năm thọc, rủa chửi, tham sân si, cộng lại là 10 điều ác. À, tu pháp ác 10 điều ác thì nó đẩy chúng ta vào địa ngục. Và nếu chúng ta tham lam keo kiệt quá là cái pháp tham lam keo kiệt chúng ta tu cái môn đó là hợp với loài ngạ quỷ, nó đẩy với ngạ quỷ. À, nếu chúng ta tu các pháp si mê ích kỷ ghen ghét nhiều quá hợp với loài súc sanh, chúng ta đi vào súc sanh. À, nếu chúng ta tu nghĩa là làm thiện mà cũng là nghịch chiều với mình sân hận lên thì hợp với loài Atula, chúng ta nó đẩy vào Atula. Còn nếu mà tu nghĩa là hợp với loài người thì chúng ta sanh loài người. Nếu chúng ta tu thập thiện là 10 điều lành là bỏ 10 điều ác, chúng ta không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo, khoe khoang, đâm thọc, rửa chửi, không có tham dục, sân hận, si mê, thì chúng ta hợp với thế giới trời, chúng ta về cõi trời. Đó nghĩa là tu phương pháp thì rất là công bằng. À, còn nếu tin nhân vật như vậy là bất công, mà cái nhân vật đó chắc có lẽ họ thích nịnh lắm. Họ khoái nịnh, nghĩa là xin xỏ họ khoái lắm. Cho nên tin họ cái họ đưa lên thiên đường. Còn không tin như họ đài xuống quả ngục. Còn Đức Phật thì không có chủ trương vậy. Ngài nói tin ta, nhưng mà ta dạy cho phương pháp các người học đúng phương pháp thập thiện để lên cõi trời. Chứ không phải là tin ta mà ta đưa lên cõi trời. À, như vậy thì chúng ta cũng như học sinh học đúng chương trình văn hóa của thầy giáo, của giáo chỉ dạy. Nếu chúng ta học phương pháp y khoa, chúng ta sẽ làm nhân vật bác sĩ trị bệnh để thân bệnh. Nếu chúng ta học kỹ sư kiến trúc thì chúng ta sẽ trở thành nhân vật kỹ sư kiến trúc. Hay là học phương pháp làm nông thì chúng ta sẽ trở thành nhân vật là nông. Học phương pháp buôn bán thì chúng ta trở thành nhân vật buôn bán. Mà buôn bán cũng có nhiều thứ lớp, cũng ba cấp bậc: hạ, trung, thượng. Ha, buôn bán ít ít thì gọi là hạ, vừa vừa lên khá lên là trung, hoặc khá hơn nữa là đại thương gia là thượng. Thì chúng ta cũng vậy, tu phương pháp đúng phương pháp của Nam Mô A Di Đà Phật thì chúng ta cũng chia ra chín hàng bậc. Mà chín hàng bậc đó do mình vận dụng, mình tu tới đâu thì nó đến cái địa vị tới đó, cấp bậc tới đó, kết quả tới đó. Chứ không phải là Ngài cho mình hạ hay là trung hay thượng. Ngài chỉ cho chúng ta về phương pháp, dạy cho chúng ta hiểu biết về phương pháp, là tự chúng ta nỗ lực học cái phương pháp đó, chúng ta thực nghiệm, thực chứng tới đâu thì cấp bậc tới đó. Chứ không phải là Ngài cho chín hạng bậc mà Nam Mô A Di Đà Phật là một phương pháp rất là bình đẳng, là trước sau cũng làm Phật, nhưng mà chưa làm Phật hoàn toàn thì chúng ta tu tới đâu, cấp bậc tới đó, nó rất là công bằng. Còn nếu niệm Nam Mô Phật là niệm nhân vật, quả con niệm nhiều quá mà con kêu tên Ngài nhiều quá mà Ngài sao cho con hạ đi, con thấy người kia kêu ít mà tại sao lên thượng vậy, à như vậy là nó bất công không. Vậy thì qua phương pháp thì rất là công bằng. Vậy thì tu, quý Phật tử thích niệm qua nhân vật à, để nô lệ nhân vật, hay là tu đúng phương pháp Ngài chỉ dạy để trở thành mình là nhân vật? Hai phương diện đó quý Phật tử thích phương diện nào? Niệm nhân vật cũng như học sinh niệm ghi nhớ công thầy giáo rồi để lên làm thầy giáo, có được không ha? Mà nếu được đi nữa thì chắc có lẽ thầy giáo này thầy giáo dởm mà dốt mà không có biết dạy ai được à. Hay là niệm bác sĩ rồi làm bác sĩ thôi, được không? Khỏi cần phương pháp y khoa, được không? Không. Mà nếu được thì chẳng nữa là một cái bác sĩ dởm mà lăn băm mà không biết trị bệnh. Mà nếu học đúng phương pháp y khoa hoàn toàn rồi, ra trường rồi thì gọi là bác sĩ, mà chưa thì gọi là sinh viên y khoa. Hay là học ít ít quá, hiểu ít thì ta kêu là y tá. Cái từ có ra là nó lên cái hiểu biết, có thấp cao mà có cái từ thấp cao. Vậy thì chúng ta cũng vậy, tu Nam Mô A Di Đà Phật mà hiểu biết qua phương pháp á thì có chín hạng bậc. Chúng ta tu ít ít thì hạ, mà tu khá hơn là trung, mà tu hơn nữa là thượng, mà trong ba nhân lên ba nữa là thành chín hạng bậc theo. Cho nên quý Phật tử nghe nó cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu vậy đó. Vậy là nêu ra hai vấn đề. Quý Phật tử thích niệm qua, hiểu biết qua nhân vật, nịnh Ngài, kêu Ngài để rồi Ngài cứu mình. Trời ơi con đương đau lắm, con bệnh nan y rồi, Nam Mô A Phật sao Ngài không đến cứu con, vì con đang khổ lắm. À, đó là niệm nhân vật. Mà thấy Ngài không đến, nó Phật không linh thiêng, thôi kiếm ông thần ông thánh nọ linh thiêng niệm đi ông thần ông thánh đó. Nhưng mà khi hết bệnh rồi, trời ông Phật linh thiêng quá, thôi từ từ con mới về Cực Lạc, còn ta bà còn nhiều vui lắm, con đủ thứ chuyện hết chưa làm xong. Rồi quý Phật tử hiện niệm qua nhân vật á, Nam Mô A Di Đà Phật mà hiểu qua nhân vật mà là thần linh mà là có quyền năng ban phước giáng họa. Nam Mô A Di Đà Phật cúng lên dĩa trái cây hay bình hoa nén hương gì đó, gian giai đủ thứ. Nếu là buôn bán thì Ngài cho con được mua may bán đắt. À, Nam Mô A Di Đà Phật nếu ở gia đình ông chồng chửi quá mất hạnh phúc rồi, à, Nam Mô A Di Đà Phật Ngài giúp giùm cho ông chồng con đừng chửi con. Đó là niệm nhân vật, đúng không ạ? Hồi giờ quý Phật tử chơi có trò chơi niệm nhân vật xin xỏ với không? Nhưng mà đến chùa Hoằng Pháp nhất định là không có vụ có đó nữa nha. Vì chúng ta đến đây tu học, học hiểu biết rồi chúng ta mới tu sửa đổi. Mà học hiểu biết qua phương pháp, còn học hiểu biết qua nhân vật thì chúng ta dậm chân tại chỗ. Vì sao vậy? Vì hồi giờ đa số chúng ta niệm Phật hiểu lầm qua nhân vật rất là nhiều. Mà không phải là kiếp này đâu, mà vô lượng kiếp trước chúng ta cũng đã từng niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi. Mà chúng ta niệm qua nhân vật cho nên chúng ta mới tái sanh lại ta bà làm con người này nữa. Và nghe nói niệm A Di Đà chúng ta thích thú, có bị giờ sao? Bị kiếp trước chúng ta có cái chủng tử niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mặc dầu hiểu lầm nhưng mà có cái chủng tử A Di Đà trong đó. Bây giờ họ rủ niệm Nam Mô A Di Đà Phật cái chúng ta thích tiền. Vì cái phương pháp niệm Phật này nếu chúng ta không hiểu phương pháp thì chúng ta hiểu lầm qua nhân vật, mà cũng đồng thời nhờ cái hiểu lầm đó mà có chủng tử A Di Đà, cho nên ngày hôm nay nói chuyện tu A Di Đà chúng ta thích thú liền. Còn nếu mà không có chủng tử A Di Đà mà tu phương pháp A Di Đà thì các bậc đại A La Hán trở lên Bồ Tát mới tu được cái pháp này. Cho nên trong kinh A Di Đà Đức Phật tự thuyết và kim xá lợi Phật là bậc A La Hán trí tuệ bậc nhất mới hiểu nổi cái pháp môn này. Rồi hiểu được rồi thì chứng rất là nhanh. Là các bậc đại Bồ Tát chẳng hạn như Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hay là Đại Thế Chí Bồ Tát vân vân, mấy vị đó là họ đã có cái trình độ sắp xỉ rồi, cho nên họ nghe cái pháp A Di Đà cái này cái bắt đầu họ tu liền, họ thích thú lắm, họ tu mau chứng lắm. Còn chúng ta đâu có phải là bậc A La Hán đâu, đâu phải là Bồ Tát đâu. Nhưng mà tại sao chúng ta là tu được cái Nam Mô A Di Đà Phật này? Là vì cho chúng ta có chủng tử nhân duyên với cái A Di Đà. Vì kiếp trước chúng ta cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà xin sợ. Vì nhờ cái vậy đó mà chúng ta có chủng tử. Ngày hôm nay chúng ta nghe nó Nam Mô A Di Đà chúng ta thích liền. À, cho nên nếu mà không có chủng tử tu á, là các bậc thứ hai hoặc thấp này á, là các bậc thứ nhất là các bậc A-la-hán trở lên. À, là Đại Bồ Tát mới tu được. Mà chúng ta không nằm trong những cái vị trí có các bậc cao đó thì chúng ta nằm trong bờ vị trí có thấp, là chúng ta đang có chủng tử A-di-đà. Vì chúng ta cũng niệm A-di-đà mà hiểu lầm là A-di-đà là một nhân vật, có cái quyền năng ban phước giáng hòa, chẳng khác là hiểu lầm như là thần linh như các tôn giáo khác vậy đó. Mà nhờ vậy mà chúng ta có chủng tử A Di Đà, cho nên chúng ta nghe qua phương pháp niệm Phật chúng ta thích lắm. Chứ còn ngược lại không có chủng tử đó hả, thì các bậc như trong nhà Phật thôi, như các pháp mà như thiền, ta tu thiền, ta có nhân duyên với pháp thiền ta tu. Nhưng mà họ không có nhân duyên, gọi là họ không có niệm Nam Mô A Di Đà Phật, có chủng tử A Di Đà, đố mà họ tu. Ở đâu coi khi họ hiểu lầm, họ cho mình là mê tín dị đoan nọ kia, họ còn khinh thường nữa, họ bác bẻ nữa, không? Nhưng mà nếu họ hiểu qua phương pháp thì họ không có dám bác bẻ gì hết. Vì phương pháp này niệm Phật để làm Phật, đâu có tâm đỡ. Nhưng mà họ cũng hiểu lầm là niệm Phật là mê tín, thần linh, sinh xỏ, cho nên họ chê, họ không tu. Nhưng bây giờ chúng ta cũng nằm trong cái là niệm qua nhân vật, nhưng mà chúng ta có chủng tử, kiếp trước chúng ta cũng xì sụp nhờ mấy ông thầy cúng á, nghe nó cầu siêu chết cho lật được kinh Di Đà là tụng để cầu siêu, thì cũng nhờ vậy mà chúng ta có cái nghe Nam Mô A Di Đà Phật trong đó. Rồi kiếp này chúng ta mới tái sanh lại, bị sao vậy? Bị niệm Phật để đáng lẽ hiểu đúng phương pháp thì phải về cực lạc chứ, để tu tiếp làm Phật. Nhưng mà chưa về cực lạc mà tái sanh này là kiếp trước là hiểu lầm niệm nhân vật rồi, cho nên mới tái sanh lại ta bà, đúng không? Thế niệm niệm đúng phương pháp thì đã về cực lạc, thì ngày hôm nay không có mặt ở chùa Hoằng Pháp đâu, có ở cực lạc, ở thế giới cực lạc rồi, không? Vậy là ở đây chúng ta gặp nhau trong cái môi trường, nghĩa là ở ta bà, ở chùa Hoằng Pháp này, mà chúng ta học cái phương pháp Nam Mô A Di Đà Phật, là kiếp trước chúng ta đã từng gieo cái chủng tử Nam Mô A Di Đà Phật, mặc dầu hiểu lầm qua nhân vật, nhưng cũng nhờ đó mà có chủng tử A Di Đà, cho nên chúng ta nghe cái chúng ta thích tu A Di Đà. Còn nếu không có chủng tử thì chỉ các bậc A-la-hán Đại Bồ-Tát lên mới tu được. Thì các bậc thiền sư hay là các vị mà họ tu trong những cái tông chỉ nhà Phật mà họ không có chủng tử A-di-đà thì họ không thể nào tu được. Vì họ không phải là A-la-hán Đại Bồ-Tát, cho nên họ đã không phải các bậc đó thì họ tu không được, không nói gì. Nhưng mà họ không có chủng tử A-di-đà cho nên họ bác cái A-di-đà. Đó, quý Phật tử cũng từng nghe mấy vị thiền sư đời nay ấy nha. Cái thiền sư mà hồi xưa mà họ tu chứng á, họ tu chứng đó là tứ thánh trở lên á, thì tất nhiên là họ nghe A-di-đà, cái pháp A-di-đà là họ phải tu liền, họ thích tu liền. Vì sao? Cất bậc mà A-la-hán á, là so sánh với chư Phật á, thì họ cũng còn nhỏ thôi, thôi thì họ còn phải nương tựa nó chư Phật nhân vật bên ngoài, để họ học cái pháp này, họ tu để họ làm Phật cao hơn, thấy không? Còn ở đây thì chúng ta nằm trong cái hạng là có chủng tử. Nhưng mà chủng tử A-la-di-đà thì ngày hôm nay chúng ta tái sanh lại loài người, chúng ta có cái duyên với A-di-đà, chúng ta tu cái phương pháp A-di-đà, thì mong rằng quý Phật tử làm sao tiến khá lên, là hiểu biết qua phương pháp A-di-đà để chúng ta tu đắc được cái pháp đó, chúng ta trở thành nhân vật A-di-đà. Thì nhân vật A-di-đà cực lạc là nhân vật cha, mình là con thì bằng lần cũng phải là cha chứ, thấy không? Còn nhà tông giống lông thì giống cánh, đúng không? Nhưng mà chúng ta hiểu lầm niệm qua nhân vật thì thành tử chúng ta đi vào thần linh xin xỏ gian giá biết thôi. Vậy thì hôm nay chúng tôi có ý niệm muốn triển khai về cái phương pháp A-di-đà để cho quý Phật tử thấy rõ là trong ta có A-di-đà. Và khi chúng ta tu đúng phương pháp A-di-đà, chúng ta sẽ trở thành nhân vật A-di-đà. Cũng như chúng ta học phương pháp y khoa, chúng ta sẽ trở thành nhân vật bác sĩ. Học đúng phương pháp sư phạm, chúng ta sẽ trở thành giáo sư hay là giáo viên, tùy theo cấp bậc mà chúng ta trở thành danh đời. Chẳng hạn chúng ta dạy tiểu học, trung học thì là một giáo lớp viên, mà lên cấp bậc đại học thì ta kêu là giáo sư vậy đó. Cũng như chúng ta học cái phương pháp A-di-đà mà chúng ta tu thấp thấp thì là thuộc về hạ, mà vừa vừa là trung, cao hơn là thượng vậy đó. Vậy là quý Phật tử thích học qua phương pháp, hiểu biết qua phương pháp để tu đúng phương pháp để trở thành nhân vật, hay là thích niệm qua nhân vật sinh sản phương pháp hả? Vậy là phương pháp thì chúng ta cần phải tìm hiểu ý nghĩa, cũng cái Nam Mô A Di Đà Phật vậy thôi. Vì người ở đây chúng ta là người Việt mà, nhớ đâu phải người Ấn Độ hả, đúng không? Chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật, chúng ta niệm qua phương pháp thì chúng ta phải hiểu ý nghĩa. Hiểu ý nghĩa đó chúng ta cần phải định nghĩa cái từ Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa là gì đó. Vậy thì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật là nguyên âm, đó là tiếng Phạn, nó hai chữ Nam Mô trước. Nam Mô có khi là phát âm nắng mồ nữa. Nam Mô là nguyên âm tiếng Phạn, là Hán văn dịch chúng ta mượn Hán văn tiếng Trung Quốc cho nó sâu rộng thêm, vì tiếng Việt của mình đó hồi nó cũng còn hơi hạn hẹp nghèo nàn lắm, vì chúng ta ảnh hưởng cái văn hóa Trung Quốc rất là nhiều lắm, chúng ta hay sử dụng Hán văn. Vậy là mượn Hán văn, nhưng ít nhất chúng ta cũng là người Việt, phải hiểu tiếng Việt. Đó. Vậy thì Nam Mô, dịch Hán văn là quy y, tiếng Việt Nam chúng ta là nương tựa trở về. Chắc là quý Phật tử ở đây cũng hiểu rồi. Là nương tựa trở về. Chẳng hạn như nương tựa trở về đâu? Chẳng khác quý Phật tử đến chùa Hoằng Pháp, đang năng nương tựa nơi cái chùa, ở trong chùa, chứ ở ngoài trời mưa nắng ở đâu có được hả? Vậy thì chúng ta đang Nam Mô chùa Hoằng Pháp, là nương tựa cái chùa Hoằng Pháp. Rồi hết tu hết khóa một tuần rồi, chúng ta phải về nhà không? Có đi về nhà không? Về nhà thì Nam Mô nhã. Đúng không? Nam Mô nhã có nghĩa là trở về nương tựa cái nhà, chứ ở ngoài trời mưa nắng được không? Đó gọi là Nam Mô nhà. Nhưng mà nếu chữ Nam Mô có nghĩa là trở về nương tựa cái nhà, nhưng mà chúng ta là người Việt mà sử dụng lạm dụng cái danh từ phản văn quá thì nghe nó kỳ kỳ, mà đôi hồi nó thành hơi mỉa mai nữa đấy. Nam Mô nhà, nhưng mà nó là trở về nương tựa cái nhà thì nghe được hơn, sử dụng tiếng Việt nghe được hơn. Nhưng mà hạn như chúng ta trở về nương tựa cha mẹ để sống với cha mẹ thì gọi là Nam Mô cha mẹ. Nhưng mà nó Nam Mô cha mẹ nghe nó làm sao sao hả? Nhưng mà nó trở về nương tựa cha mẹ thì nghe được hơn, đúng không? Vì chúng ta là người Việt. Hay là Nam Mô chồng, Nam Mô vợ. Thì được thôi. Chứ Nam Mô có nghĩa là trở về nương tựa nhau mà. Trở về nương tựa nhau, sống nhau mà không? Nam Mô con, cũng được thôi. Nhưng mà trên cái chữ Nam Mô đó mà chúng ta sử dụng, lạm dụng cái danh từ đó, vì cái danh từ Nam Mô này là nó lên cái chỗ nương tựa trở về tuyệt đối, mà chúng ta sử dụng qua chiều hướng tương đối thì nó trở thành mỉa mai. Như vậy thì Nam Mô nhà trở về nương tựa cái nhà, nhưng cái nhà nó có hư không? Đôi khi cái nhà chưa hư mà cái thân mình nó hư trước đó, nhà bê tông gốc sắt nó bền hơn nữa đấy, thấy không? Như vậy thì cái nhà nó có đó rồi, nó sẽ thời gian rồi nó sẽ hoại đi, đó là nó tương đối. Cũng như cái chùa này có đây rồi thời gian nó sẽ mất đi, đó là tương đối. Nam Mô cha mẹ có chết không? Thì cha mẹ cũng tương đối, sống đó là chết đó, vui đó rồi để rồi buồn đó, thấy không? Nương tựa chồng, nương tựa vợ, vợ chồng có chết không? Cũng là tương đối. Rồi con, Nam Mô con là nương tựa con có chết không? Cũng tương đối. Vậy thì giờ ở đây cái Nam Mô này dành cho cái gì? Nương tựa trở về nương tựa một cái chiều hướng tuyệt đối là Nam Mô A Di Đà. A Di Đà nguyên đúng nguyên âm tiếng Phạn là Amitaha, mà chúng ta phát âm là ba chữ là A Di Đà, nó quen rồi, không? Rồi Hán văn dịch á cũng mượn Hán văn nữa, vì tiếng Hán là chữ Nho á, nó sâu rộng lắm, nó nhiều ý nghĩa, mà ta phải nói lên ba từ mà chưa lọc trần hết cái ý nghĩa A Di Đà nữa đấy. Nhưng mà ít nhất chúng ta cũng phải hiểu, không nhiều thì ít thì nhiều cũng phải hiểu rồi mới sử dụng tiếng người ta. Là A Di Đà Hán văn dịch cho ba ý nghĩa là vô lượng quang, vô lượng gì nữa? Đó, vô lượng gì nữa? Vô lượng công đức, cũng hiểu rồi đấy. Nhưng mà hiểu đó khi hiểu qua nhân vật nha. Còn đây chúng ta sẽ triển khai hiểu qua phương pháp khác Là vô lượng quang, tiếng Việt của mình là quang là sáng, vô là không, lượng là lường, là ánh sáng không lường. Nhưng ánh sáng gì đây? Khi chúng ta hiểu tiếng Việt rồi, nhưng mà còn hiểu cái lý ý nghĩa của nó nữa. Là ánh sáng gì mà không lường? Ánh sáng mặt trời hả? Ánh sáng mặt trời có thể so sánh, đối chiếu ánh sáng ngọn đèn điện hay là trăng sao nó nhiều hơn, có thể nó là vô lượng được, nhưng mà nó chưa vô lượng. Vì ở đây chúng ta đang ngồi nói chuyện đây, nhưng mà bên các nước người ta đang ngủ đây, thấy không? Nó chưa bao trùm hết. Nhưng mà mượn cái ánh sáng đó để nói cái gì con người mình có cái sáng. Vì ở bên ngoài, cái trần cảnh bên ngoài có sáng và có tối. Tối đến thì chúng ta có cặp mắt thấy, biết nó là tối không? Biết tối không? Trời tối đến, chúng ta có cặp mắt thấy tối, chúng ta biết tối không? Tối đi qua rồi, sáng đến, chúng ta biết sáng không? Nhưng mà cái sáng á, nó trợ duyên cho cái tánh thấy biết mình để biết được sự vật. Còn tối, chúng ta cũng biết tối, nhưng nó thiếu cái trợ duyên, chúng ta không thấy được sự vật khác. Cho nên họ mượn cái sáng đó để đối chiếu với cái tối. Nhưng trên phương diện là cái sáng đó là ở trần cảnh, mà để chúng ta biết rằng chúng ta đang có cái sáng là cái gì hề, cái gì sáng ở nơi con người mình đây. Chẳng hạn như sáng, điện nó sáng mà nó có biết nó là sáng không? Là không. Tối, nó có biết nó là tối không? Cũng không. Nhưng mà mình có tính thấy, mình biết nó tối, biết nó sáng. Biết không? mình có cặp mắt đó mình biết. Vậy là cái tánh biết của mình nó là sáng vô lượng đấy. Đưa qua mắt thì nó thấy tất cả hình và vật, sự vật hình sắc bên ngoài nó đều biết. Đưa qua lỗ tai thì nó nghe âm thanh, tất cả âm thanh gì nghe nó cũng biết. Và bắt đầu đưa qua dị dụng, có lỗ mũi thì nó biết hương trần bên ngoài thơm thúi đến, nó biết. Đưa qua lưỡi nó còn nó mà nó còn biết nếm vị trần nữa, chẳng hạn như cay mặn chua đắng chát gì ngọt đến đến là nó biết. Và đưa qua thân á thì nó biết cảm xúc, trời lạnh nó biết lạnh, trời nóng nó biết nóng, trơn riết gì đến đụng chạm là nó biết. Và đồng thời đưa qua trung khu bộ não đó, nó ghi nhớ trong đó, nó tiếp xúc ở nơi cơ thể mình. Nó có năm căn, nó ngoài đời gọi là năm giác quan á, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Nó tiếp xúc, để nó tiếp xúc bên ngoài là năm trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc. Và bắt đầu nó thâu vào, nó thâu vào bên trong, nó bộ nhớ nó ghi trong đó, nó ghi trong đó. Mắt hết thấy rồi, nhưng mà hồi tưởng là nó thấy hình ảnh trong đó. Tai nghe hết nghe rồi, nhưng hồi tưởng nó có âm thanh bên trong đó. Hửi bên ngoài hết rồi, mùi thơm túi hết rồi, nhưng mà nó còn ghi bên trong. Vị ném rồi, hết rồi, nhưng mà nó còn ghi bên trong, bộ nhớ mình. Cảm xúc hết rồi mà nó còn ghi lại bên trong. Bên trong đó, danh từ chuyên môn của nhà Phật là ý căn, là căn thứ 6, gọi là pháp trần, hình ảnh bên trong, ngũ trần bên trong, gọi là pháp trần. Đó. Như vậy để tánh biết của mình bên ngoài nó biết, mà bên trong nó cũng biết. Cho nên tánh biết đó gọi là vô lượng, là không lượng. Nhưng để cho quý Phật tử hiểu được cái tánh biết không lượng á, thì phải mượn bên ngoài cái gì mà không lượng, để chúng ta thấy mình có cái không lượng là vô lượng. Bây giờ chúng ta hiểu cái tiếng Việt là không lượng rồi, thì chúng ta sử dụng qua các từ là Hán văn là vô lượng được rồi đấy. Chứ nếu chúng ta sử dụng Hán văn mà không hiểu Việt văn á, tiếng Việt á, thì đâu hồi chúng ta học đò. Cũng như chẳng hạn như là ngày hôm nay văn hóa Tây phương đi vào Việt Nam rất là mạnh. Chẳng hạn như những cái từ họ sử dụng qua tiếng Anh, tuổi trẻ ngồi nhau gặp nó nói chuyện nhau, cái nó nói ok, ok, nghe vui lắm. Cái rồi mình cũng học đò theo. Cái mình nói chuyện mình cũng nói ok, ok, mà mình chưa hiểu ý nghĩa của tiếng Việt. Cái họ hỏi ok có nghĩa là gì? Có nghĩa là ok. Được không? Được không? Cũng được, mà nó lò cái ngu dốt học đò. Thì cũng vậy, Nam Mô A Di Đà Phật, tiếng của người ta mà. Họ có nghĩa là gì? Có người mẹ đi tu, mẹ cái về gặp đứa con, có cái đứa con nó hỏi mẹ đi chùa Hoằng Pháp đi làm chi? Nó mẹ đi tu, tu cái gì mẹ? Nó tu Nam Mô A Di Đà Phật. Cái nó hỏi, bị nó có học, nó thích hiểu, tìm hiểu ý nghĩa. Nó Nam Mô A Di Đà Phật có nghĩa làm gì mẹ? Thì có nghĩa là Nam Mô A Di Đà Phật. Không. Thì nghe cũng được đâu. Bị nó niệm cái nhân vật mà, Nam Mô A Di Đà Phật là cái tên của nhân vật đó. Để cầu nguyện thôi mà. Cho nên tuổi trẻ mà nó không hiểu ý nghĩa cái kiểu đó, nó cho mình là về, là mê tín, nó không có thích tu. Đó. Mà nếu chúng ta hiểu ý nghĩa, đúng phương pháp thì nó nghe nó thích, nó ham tu lắm. Vậy thì ở ngoài chúng ta mượn cái vật bên ngoài, trần cảnh bên ngoài để chúng ta hiểu được cái vô lượng, đi sâu vào con người chúng ta có cái vô lượng siêu hơn nữa. Ánh sáng mặt trời chưa hẳn là vô lượng, mà chúng ta có thể nói là hư không vô lượng, hư không vô lượng. Cho nên trong nhà Phật, kinh điển nhà Phật sử dụng cái từ không rất là nhiều, mà không hiểu nó biến thành là không không. Không. Cho nên hư không có thể nói vô lượng được. Là sao? Ở ngoài quả đất có hư không không à? Có không? Có hả? Chưa ra ngoài quả đất mà sao biết nó là có hư không? Vậy thì chúng ta phải dựa qua cái trí tuệ hiểu biết của khoa học ngày hôm nay. Người ta nói là quả đất nó xoay, nó tròn nó xoay. Còn như Thánh Kinh ở bên Thiên Chúa Giáo á, họ nói là quả đất nó vuông, nó đứng yên một chỗ. Vì nó đứng yên một chỗ mà nó không có hư không lấy gì nó xoay, cho nên phải đứng yên thôi. Không? Ở trên Thánh Kinh của Thiên Chúa Giáo họ nói là quả đất nó vuông, nó đứng yên. Thì ngày khoa học người ta mới khám phá thiên văn học, họ thấy quả đất nó tròn, nó xoay, nó quay. Cái họ nói lên, sai với Thánh Kinh. Thì bên đó là Thánh Kinh rồi mà sai là đã hết còn Thánh nữa rồi. Họ nói phải nói lại cho đúng với Thánh Kinh là quả đất nó vuông, không xoay. Còn nếu mà không nói lại đúng như vậy, nói đúng trong Thánh Kinh là họ sẽ đem lên giàn quả thiêu sống. Thì hầu kia bên Thiên Chúa Giáo nó có tòa án tôn giáo, có nghĩa là thiêu sống người ta đấy. Nhưng bây giờ có nhân quyền thì bên đó họ không dẹp cái đó rồi. Không tiêu sống được. Cho nên như là những nhà khoa học họ sống lý tưởng, họ khám phá cái gì họ biết, họ chết chết cho họ không sửa lại. Chứ bây giờ họ mới học Phật học để bổ khuyết cái sai của họ đấy. Phật học chúng ta không có sai gì hết. Thì khoa học khám phá ra cái gì thì Đức Phật nói có sẵn hết mà mấy ngàn năm nó đúng như vậy, trước đúng, giữa đúng, sau đúng, chả không có sai. À, cho nên Đức Phật á, đi vào thế giới quan của Đức Phật á, thì mấy cái Phật tử mà học qua thế giới quan của nhà Phật á, thì ngoài quả đất nó có không luân. Không luân là hư không, luân là luân chuyển. À, quả đất nó có hư không, ở ngoài quả đất có hư không, cho nên quả đất nó mới luân chuyển được. Và có không luân, rồi có nghĩa là phong luân, sức gió nó chuyển động. Phong luân, rồi thủy luân, kim luân, địa luân. Chúng ta đang ở quả đất này là địa luân. Vậy thì trong quả đất này có hư không không? Tưởng tượng đi, ngoài cái chùa này, cái giảng đường này có hư không không? Trong cái giảng đường này có hư không không? Có mới ngồi đi được, chứ không, nó biết hết lấy chi ngồi. Mà đi xe mà không có khoảng trống á, nó ịn nhau là tai nạn giao thông liền. Hiểu cái đó không? Vậy là ngoài quả đất có hư không? Trong quả đất có hư không? Trong người chúng ta có hư không không? Trong cơ thể có hư không chứ hả? Không có hư không, lấy chị thở vô thở ra là máu huyết làm sao nó lưu thông, cho nên nó bế nguyệt, cái ta châm cứu thông nguyệt để cho nó thông vậy đó. Vì nó bế hư không. À. Vậy thì hư không lớn nó nhỏ gì cũng có, nằm trong hư không cả. Ngoài quả đất có hư không, trong quả đất có hư không, trong cái cơ thể mình có hư không. Vậy thì hư không nó bao trùm hết vạn vật. Thì hư không có thể nói là danh từ vô lượng, là không lượng. Còn vạn vật thì có bao trùm hư không nổi không? Hư không bao trùm vạn vật có bao trùm nổi hư không không? Là không, là vạn vật là hạn lượng. Danh từ hạn lượng đối chiếu với vô lượng. Vậy thì hư không vô lượng, vạn vật hạn lượng. Nhưng hư không nó có biết nó là hư không không à? Hả? Ờ không, nhận định là hay lắm, là giỏi lắm. Nhưng mà mình có tánh thấy, mình nhìn vô hư không, mình biết hư không không? Ừ, giỏi ghê không? Ha. Vậy là cái tánh biết mình nó tuyệt vời ghê không? Siêu đẳng ghê không? Nên nó hư không vô lượng mà nó không biết, mà mình có cái biết biết nó là hư không đó, cho nên cái tánh biết mình còn siêu hơn cái vô lượng đó. Họ tạm gì mượn cái chữ vô lượng để diễn tả nó, chứ nó còn siêu hơn vô lượng đó nữa. Đó, hay ghê không? Đó. Nên như vậy thì tánh biết của mình nó là vô lượng. Vô lượng quan. Rồi cái tánh biết mình nó thêm một cái từ Hán văn họ dịch qua A Di Đà đó là vô lượng thọ. Là tánh biết của mình nó sống lâu không có lượng. Mình dính vô cái hạn lượng là cái thân mình là hạn lượng hay vô lượng? Hạn lượng, mà con không biết nó là hạn lượng, cho nên làm sao học được cái vô lượng? Không. Thân mình sanh ra làm phải có một ngày chết đi đúng không? Sanh ra là có bản án tử hình rồi đấy. À, nếu sống lâu 70-80 à rồi cũng yếu thôi, so sánh với vô lượng thì nó là yếu, 100 tuổi cũng là yếu thôi. Không. À, nhưng mà sanh ra là có ngày chết. Đúng không? Đúng chân lý đó mà. À đúng, nhưng mà tại sao sợ chết? Là mấy mó chân lý rồi. Thấy chưa? Đó. Vì sao họ sợ chết? Sống đi đến chết, trước sau rồi cũng phải chết, mà nghe nó cứ chết thì ớn ớn sợ sợ. Các có những ngày mà đầu xuân á, mùng 1, mùng 2, mùng Tết mà xuân á, mà đến nhà người ta thăm, chúc họ mau chết là họ dí họ đập mình chết luôn. À. Rồi họ chúc cái màu mè đánh lừa có những cái từ mỹ từ lắm, sao chúc sống lâu tuổi thọ gì đó, ui đủ thứ cả. Nhưng mà thực tế thì chúng ta cũng phải chết. Nhưng mà tại sao cái chết đến chúng ta sợ? Là vì chúng ta chưa học một cái chân lý khác, chúng ta chưa thấu triệt được cái chân lý sống đi đến chết, thì làm sao mà học cái chân lý chết đi đến sống? Khó học. À, nhưng mà nếu ở đây quý Phật tử học được cái vô lượng thọ rồi nha, thì hiểu được cái hạn lượng liền. À, vô lượng thọ là sống lâu không có chết, thì chúng ta thấu triệt được cái sống chết. Cho nên người Phật tử mà tu đúng phương pháp gọi là vô lượng thọ là A Di Đà, trong ta có A Di Đà rồi nha. Thì cái chết nó đến á, cái thắc thân nó chết. Ờ mày chết cho tao đâu có chết đâu, tao đi về cực lạc tao chơi sướng ghê không, quang hô chết trong cái đả đạo chết. Nhưng chưa hiểu qua phương pháp là A Di Đà, trong ta có A Di Đà, thì chúng ta niệm cái nhân vật á, thì chúng ta xin sợ sắp sửa chết rồi mà cũng không giác ngộ nó là hạn lượng, vì mình chưa hiểu mình có cái vô lượng. Cho nên Nam Mô A Di Phật, Nam Mô A Di Phật cứu con, biết con chưa có muốn chết. Nhưng rồi cũng chết, vì ngài không có cứu cái vụ đó, vì ngài cho phương pháp, ngài dạy phương pháp mà chúng ta không học hiểu, không làm đúng thì đó là quyền của mình thôi. Cũng như ông thầy giáo ông dạy văn hóa mà mình không nỗ lực học lên, thì ông thầy giáo có nhét cái trí tuệ trực tiếp qua người học sinh được không? Thì đó là cái quy luật của vũ trụ. Thì Đức Phật có giỏi gì vậy cũng không nằm trong quy luật đó. Đó, Đức Phật, Ngài thành Phật rồi, Ngài hiểu được cái vô lượng của Ngài rồi, Ngài thấy chúng ta đều có cái vô lượng, tất cả chúng sinh đều có cái vô lượng. Nhưng mà mình không hiểu thì Ngài chỉ cho mình hiểu, Ngài giải cho mình phương pháp, mình cho mình hiểu, để rồi mình nỗ lực học lên, mình chứng nghiệm được phương pháp đó, mình trở thành là nhân vật. Chứ Ngài cũng không nhét cái là trí tuệ của Ngài, hiểu biết của Ngài qua mình được, mà mình phải tiếp thu cái hiểu biết của Ngài qua cái văn hóa, qua cái phương pháp đó, thì chúng ta mới trở thành mình. Đó, chứ không có cái vụ mà trực tiếp nhét qua được. Như vậy thì tất nhiên là cái tánh biết của mình nó sống lâu vô lượng. Khi chúng ta chiêm nghiệm tư duy được cái sống lâu vô lượng đó rồi, tánh biết mình rồi, thì cái này nó hạn lượng. Trăm năm thì sống trăm năm, 90 thì chơi 90, 80, 70, 60, 20 tuổi cũng chơi được hết. À, mày chết lúc nào tao cũng chấp nhận lúc đó, vì nó sống là nó phải chết. Vì mình hiểu mình có cái không chết rồi mà. Thấy chưa? À, nếu hiểu được cái không chết của mình là vô lượng thọ rồi, là phương pháp chúng ta tu đúng phương pháp rồi, thì có sợ chết gì nữa không? Ở quang hô cái chỗ không sợ đây. Nhưng mà đụng chuyện là cũng run ré. Vì chưa chứng đắc được cái vô lượng thọ. Còn khi được hiểu được cái tánh biết mình là vô lượng thọ rồi, thì còn có cái từ là vô lượng công đức. Công đức có nghĩa là nói lên cái sự an vui sung sướng, không có khổ đau. Khi chúng ta hiểu được cái tánh biết rồi, thì chúng ta biết sử dụng tất cả các hạng lợn mà chúng ta không dính mắc hạng lợn. Công đức chứ gì nữa, thấy không? Còn chữ Phật, Phật nguyên âm nó là Phật Đà hay Buddha. À, Hán văn dịch cũng mượn Hán văn nữa. Hán văn dịch là giác giả. À, tiếng Việt Nam mình có thể tạm dịch là hiểu biết thấu triệt. Hiểu biết thấu triệt cái hạng lợn và cái vô lượng. À, mà hiểu biết thấu triệt cái hạng lợn vô lượng rồi, làm chủ hoàn toàn không dính mắc, đó gọi là Phật. À, như vậy thì quý Phật tử nên nhớ định nghĩa qua cái từ tiếng Việt. Hiểu tiếng Việt rồi bắt đầu chúng ta mới sử dụng tiếng Phạn. Vì sao vậy? Vì tiếng Phạn là cái tiếng tổng hợp. Đôi khi chúng ta dịch ra tiếng Việt rồi, hạn như Hán văn dịch ba từ mà đôi hồi cũng không lột trần được nữa, hết nữa. Nhưng mà ít nhất chúng ta cũng phải hiểu, để rồi chúng ta sử dụng cái nguyên văn của tiếng Phạn. Cho nên trong kinh nhà Phật á, có những cái từ dịch ra để sử dụng theo cái từ dịch đó, mà có những từ dịch ra rồi mà vẫn sử dụng nguyên văn của tiếng Phạn. Chẳng hạn như cái từ như là bát nhã, dịch là trí tuệ. Nhưng mà trí tuệ là hiểu biết đó, nó có nhiều hạng bậc quá. À, trí tuệ của Thinh Văn, Duyên Giác, A-la-hán, Bồ-tát, trí tuệ của Phàm Phu, nó khác muôn trời một vật. Mà chỉ có trí tuệ của Phật hoàn toàn mới gọi là bát nhã. Cho nên họ dịch ra trí tuệ để cho mình hiểu vậy, nhưng mà mình chưa phải là hoàn toàn như Phật. Cho nên họ để cái nguyên văn là bát nhã, để cho mình hiểu được cái chỗ toàn diện đó. Thì cái chữ A-di-đà cũng vậy. Nó là một danh từ, nó lên cái sự tổng hợp toàn diện mà chúng ta dịch ra ba cái từ vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức, nhưng mà cũng chưa lột trần hết nữa. Mà ở đây chúng ta dịch qua tiếng Việt là chúng ta Phật là hiểu biết thấu triệt, Nam Mô là trở về, A Di Đà là tánh biết sáng suốt vô lượng của chính mình đang có. Là hiểu biết thấu triệt trở về với tánh biết sáng suốt vô lượng của chính mình đang có, và cái tánh biết mình nó sống lâu không lường là vô lượng, là vô lượng thọ. Tánh biết của mình lúc nào nó cũng biết, mà nó làm chủ hoàn toàn. Nếu chúng ta chứng nghiệm được qua phương pháp, chứng nghiệm trở thành tánh biết, thể nhập được tánh biết rồi, chúng ta làm chủ hoàn toàn, là chúng ta an lạc mãi mãi thôi. Để quý Phật tử hiểu được cái chỗ là đứng trên tánh biết, hiểu biết mà không dính mắc, và dính mắc như thế nào. Xuyên qua phương pháp rồi hiểu ý nghĩa là gì? Quý Phật tử có tánh biết đó không? Nói với người máy. Cái máy nó có biết gì không? Robot nó cũng giỏi ghê mà nó có tánh biết không? Còn robot này có biết không? Có, đặc biệt chỗ đó. Đặc biệt là robot mình có cái gọi là tánh biết. Robot kia nó cũng vật chất, nó cũng sắc pháp vật chất, thân thể mình cũng là vật chất. Mà robot kia nó có điện mới hoạt động chứ hả? Robot này có điện không? Có người mình có không? Có, nhân điện mạnh lắm á. Rồi ôi yếu cầm anten hắt bự nó đấy. Có vụ để ý mấy vụ nó chơi cái trò chơi đó không? Điện mạnh lắm. Nhưng mà điện ở robot kia nó có điện hoạt động. Hết không có điện thì nó cũng ngưng. Robot này chắc không có điện cũng ngưng đấy. Nhưng mà robot kia nó có biết gì không? Máy móc á, còn robot này có cái biết chứ hả? Đó, chúng ta đang có tánh biết. Sử dụng cái từ Việt Nam, chúng ta đang có tánh biết. Như vậy thì tất cả con người đều có tánh biết, là đều có A-di-đà. Mà khi hiểu được cái ý nghĩa rồi, thì trong ta có A-di-đà, là có tánh biết, là có A-di-đà. Đúng không? Vậy là chư Phật có tánh biết không? Là có A-di-đà. Rồi muôn loài vạn vật, tất cả loài thú nội nọ kia, nó có tánh biết không? Thì nó cũng có A-di-đà, nhưng mà dễ dàng gì nó hiểu. khó lắm. Mà may mắn là quý Phật tử và loài người mà đặc biệt có học phương pháp A Di Đà, rồi chúng ta mới hiểu rằng chúng ta đang có tánh biết. Còn tất cả những người khác văn hóa thế gian, họ dạy cho cái hiểu không có tánh biết, nhưng mà họ không dạy thì làm sao mà biết. Rồi bắt đầu chúng ta có tánh biết, học hỏi biết y khoa, thì phương pháp y khoa nó cũng đâu có biết gì đâu. Phương pháp kỹ sư là gì đó, tất cả các ngành, các nghề nó đều không biết. Chúng ta có tánh biết, học cái không biết, để chúng ta sử dụng qua nghề đó để có nguồn lợi vật chất nuôi thân vậy thôi. Chứ họ không có dạy mình đang có tánh biết. Mà thật sự thì mình đang có tánh biết, là đang có A Di Đà. Thấy không? À, thì thành tử ra ở đây quý Phật tử học Nam Mô A Di Đà Phật, chỉ cho mình hiểu biết thấu triệt trở về với tánh biết sáng suốt vô lượng của chính mình đang có. Nam Mô là quay về. Vậy đó. A Di Đà. Vậy khi quý Phật tử hiểu qua ý nghĩa qua phương pháp vậy thì chúng ta phải tu đúng phương pháp để thể nhập vào phương pháp thì chúng ta mới trở thành nhân vật. Còn nếu hiểu lầm qua nhân vật thì Ngài A Di Đà có A Di Đà thôi, mình không có, cho nên mình nô lệ Ngài, mình xin xỏ Ngài. Nhưng mà Đức Phật thì không có chủ trương thần linh xin xỏ nô lệ, mà Ngài nói ta được rồi, các ngươi cũng có mà các ngươi chưa biết, thì ta dạy cho các ngươi Nam Mô Di Phật để các ngươi trở về với tánh biết của các ngươi đi. Nhưng mà chưa hoàn toàn được thì mình phải nguyện về cái chỗ cái ngày ngày được hoàn toàn rồi. Ngài thành lập cái quốc độ, nghĩa là thanh tịnh trang nghiêm an vui tuyệt đối, cho nên gọi là cực lạc, là niềm vui tột đỉnh. Còn thế giới chúng ta đây là hạng lợi, vui buồn, buồn vui lẫn lộn, sau cùng là buồn để khổ đấy. À, như vậy là ở đây chúng ta cũng đang có cái A Di Đà, nhưng mà chúng ta tu mà hiểu lầm qua cái nhân vật thì chúng ta quên mình cái A Di Đà. Cho nên quý Phật tử nghe một thời pháp hay là một việc chúc phước thiện nào đó, cái điều có cái phẩm hồi hướng để cho mở lòng rộng ra, và cũng muốn ai cũng đều làm Phật để cho khỏi khổ nữa. Cho nên nguyện đem công đức này hầu hướng khắp tất cả vậy đó, đệ tử là mình tất và tất cả chúng sanh là muôn loài nhân vật đều trọn thành Phật đạo. Cái đạo Phật nó kỳ diệu chỗ đó, nó bình đẳng tốt định chỗ đó. Nhưng mà chưa thành Phật thì thôi, phải cung kính Ngài một chút. Cũng như mình là học sinh, chưa phải là giáo sư, thì cung kính giáo sư, lại giáo sư, cung kính giáo sư, để học qua văn hóa, để làm giáo sư, chứ không phải lại cung kính xin sọ. Thì chúng ta cũng vậy, lại Phật, không phải là xin sọ, mà lại Phật là vì Ngài cao hơn mình, Ngài cũng có tánh biết, mà Ngài làm chủ được rồi, Ngài khám phá ra được, vào Ngài dạy cho mình mang ơn Ngài, và mình phục Ngài là Ngài được hơn mình. Thì mình lái Ngài, vừa là cung kính, kính phục Ngài, mà vừa là mang ơn Ngài, để mình lái, để mà học hỏi tiếp tục, để rồi lên làm Phật, chứ không phải là xin xỏ. Cũng đồng thời lại Phật, mà qua xin xỏ là thần linh. Mà lái Phật, mà cung kính, phục, và để làm sao, nô cứu Ngài, bị Ngài dạy cho mình làm Phật mà. Thấy chứ, nó khác một trời một vực đấy. Cái lại không khác nhau, mà cái hiểu biết khác nhau. Này là, à gì, trở lại vấn đề, quý Phật tử niệm Phật, qua phương pháp hiểu ý nghĩa rồi là Nam Mô A Di Đà Phật, hiểu biết cái là thấu triệt trở về với tánh biết sáng suốt vô lượng của chính mình đang có. Nhưng mà rồi mình là bây giờ biết nghe thôi, nghe thì cũng biết liền nha, có tánh biết không, biết không, nhưng mà rồi chưa tu chứng. Muốn tu chứng thì cần phải có tư duy. Tư duy là hàng ngày chúng ta đều Nam Mô A Di Đà Phật đó. Nhưng mà chúng ta Nam Mô Di Đà Phật mà chúng ta là hiểu lầm qua nhân vật, cái biến thành nô lệ mất. Sao? Vậy thì chúng Nam Mô A Di Đà Phật thường niệm nó là thường tư duy, là thường nhớ đấy. Thường niệm là nhớ mà. Thường nhớ để cho chúng ta làm sao trở thành là A Di Đà. Sao? À, nhưng mà rồi quý Phật tử là niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà không thấy rõ mình có A Di Đà, không tư duy mình đơn có A Di Đà, để rồi mình dính mắc vào cái không A Di Đà. Đó. Từ cái chỗ dính mắc vào hạn lượng, cho nên chúng ta làm sanh tử luân hồi, trâu lăng sanh tử mày. Đó, như thế nào là dính mắc và không dính mắc? Như quý Phật tử có coi tivi không ạ? À? Như là khi các người mà trên tivi họ đóng tuồng đó, họ đóng cái nhân vật mà họ thất tình thất vọng, họ khóc sướt bước á. Để như cái mà hình ảnh trên tivi á, mình thấy là cái hình ảnh mình thấy, mình nghe âm thanh là họ khóc là nghe. Nhưng những cái hình ảnh trên tivi á, nó đang khóc nó có khổ gì không? Không, do đâu nó không khổ? À, vì nó không có tánh biết, đúng không? À, nhận định vậy là giỏi lắm rồi, quan hô đi. Nhưng mà mình có tánh biết, mình biết coi chứ hả? Mình biết thấy, mình biết nghe chứ hả? Rồi mình có tánh biết mà mình quên cái vị trí của người co, quên vị trí mình đang có tánh biết, cho nên mình dính vô cái không biết, cái mình khóc theo thì mình khổ không? Khổ không? Hả? Khổ, đúng không? Khổ do đâu mà khổ? Là vì mình đang có tánh biết, mình hiểu biết, cái mình dính vô cảm biết, cho nên mình khổ. Còn ở trên nó khóc đã mà nó không khổ là vì nó không có tánh biết, cho nên nó có cảm biết gì đâu. Hả không? Thì tivi bên ngoài, trong trường hợp mình dính mắc như vậy, mình có tánh biết mà dính vô cái không biết, thì mình khôn hay là dại? Ngu hay là trí? Hữu, đại ngu nữa đấy. Đại dại. Vậy thì bây giờ ông Phật ông thấy mình đại dại, đại ngu, mà ông được cái đại trí, đại khôn rồi. Ông nói ta cũng có tánh biết, ta coi tất cả các tivi, ta biết hết muôn loài vạn vật, mà ta không dính mắc, ta chủ động được. Vậy bây giờ mình không chủ động được, mình quên cái vị trí của người coi đi, cho nên mình nói học Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy thôi. Là lúc nào cũng trở về với cái A Di Đà của mình, để mình có tất cả hiểu biết mà mình không dính mắc. Mà không dính mắc thì trí hay là ngu? Là không hay là dại? Lúc đó thì mình được đại không đại trí là làm vật, mà chưa đại không đại trí thì mình tiểu không tiểu trí đi, còn hơn là đại ngu đại dại. Vậy là quý Phật tử tu Nam Mô A Di Đà Phật qua phương pháp là như vậy. Còn nếu hiểu lầm qua nhân vật thì cứ niệm mãi cái ông Phật đó thôi, kêu hoài, rồi nó biến thành bi quan yếm thế, niệm Phật chờ chết vãng sanh. Trời ơi, đau ung thư gần chết rồi, không biết niệm Phật để đi, chứ còn không đau thôi khỏi đi. Không, thì nó biết không khéo hiểu lầm qua cái niệm Phật này y như các tôn giáo khác, hướng ngoại tìm cầu là ngoại đạo. Và không biến thành thần linh, đưa Đức Phật lên một vị thần linh mất rồi. Không, mà Đức Phật đâu chú trương thần linh, Ngài giác ngộ rồi, Ngài hiểu biết thấu triệt rồi, Ngài dạy cho mình cũng đang có cái như Ngài. Cho nên tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, mà tánh Phật là gì khó hiểu, thôi thì chúng ta, tất cả chúng sanh đều có tánh biết dễ hiểu hơn. Không, vậy nhưng mà chúng ta chưa làm chủ động được, thì chúng ta phải áp dụng qua phương pháp Nam Mô A Di Đà Phật, là một cái từ, là một âm thanh, chỉ cho chúng ta đang có cái A Di Đà, đang có tánh biết. Để chúng ta biết mà chúng ta chủ động, chúng ta không bị thụ động. Nhưng mà nói vậy chứ đụng chuyện thì cũng khó lắm. Vậy thì ở đây chúng tôi chỉ là giới thiệu qua cái cách tu, hiểu qua phương pháp rồi. Thì thích tu qua phương pháp hay là thích tu qua cái là niệm nhân vật? À, vậy là bây giờ chúng tôi chỉ cho cái cách tu qua phương pháp nha. Vậy thì Nam Mô A Di Đà Phật, đang Nam Mô A Di Đà Phật, cái mình chợt cái bộ nhớ nó nhớ con. Có con nhớ con chứ hả? Còn bộ nhớ tốt không? Hay là xóa hết bộ nhớ rồi? Nhớ con thì mình đối phó cái làm sao? Thường thường á, người ta đem dẹp bộ nhớ là dẹp qua một bên, nó môi vật lo, nó môi vật thâu, con dẹp qua con một bên. Thì như vậy là cha mẹ như vậy là ác lắm, độc tài hay là gì, đoán hậu lắm, không có tình thương. Rồi Nam Mô A Di Đà Phật, chợt nhớ bạn, nhớ thầy, dẹp qua một bên, chỉ biết Nam Mô A Di Đà Phật thôi, chỉ nhớ cái ông Phật A Di Đà thôi, còn không có ai, không có nhớ ai nữa. Chồng con thì bỏ ráo hết, vợ con cũng dẹp qua một bên, nhưng mà đâu có dẹp được hết đâu, về nhà cũng thấy cũng nhớ mà. Chúng ta chủ trương tu như vậy là nó xóa bộ nhớ từ nguy hiểm, và đồng thời chủ trương như vậy là nó rất là đoạn hậu, không có tình thương. Nhưng mà Phật á, đề có bỏ chúng sanh không? Là đi theo làm chúng sanh hả? Phật độ chúng sanh hay là bỏ chúng sanh hay là theo chúng sanh? Độ qua phương pháp hay là độ kiểu ké đầu đi? Qua phương pháp. Vậy thì chúng ta học cái phương pháp của Đức Phật dạy, Nam Mô A Di Đà Phật, thì chúng ta độ mình là độ tánh biết mình. Và mình độ chúng sanh trong con người của mình. Mình là chúng sanh. Hầu giờ mình niệm, mỗi cái niệm đó là chúng sanh. Mình sống với chúng sanh. Bây giờ mình niệm Phật, mình bỏ nó sao? Nó còn thích mình mà. Thôi thì độ nó luôn đi. Mà độ bên trong là bên ngoài cũng có thể độ được. Nó liên quan nhau. Cũng như Nam Mô A Di Phật, chợt nhớ mẹ. Mẹ ơi, mẹ hãy niệm Phật với con đi. Chợt nhớ cha. Cha hãy niệm Phật với con đi. Các ông cha bà mẹ bên trong đó mà độ được thì sẽ ảnh hưởng các ông cha bà mẹ bên ngoài sẽ độ được. Đấy, nó ảnh hưởng nhau. Đó. Cũng như ví dụ như quý Phật tử mà lớn tuổi, lứa tuổi mà là thanh xuân á, 17, 18, 19 biết yêu nhau á, thì gặp người yêu cái mình nhớ hết thấy rồi mà nó còn bên trong đó, cái mình đổ cái pháp ái tình, mình nói chuyện ngọt ngào yêu thương bên trong đó, được rồi, là bên ngoài mình đổ được thôi, là bên người ta cũng đổ mình được rồi, thì rắp nhau là vợ chồng, hiểu không? Là cái pháp yêu thương. Bên trong nó đắt là bên ngoài nó đắt thôi. Rồi ngược lại, về sống chung nhau, bắt đầu cái mình không có còn pháp yêu thương nữa, cái mình tức giận lên, mình ghét trong đó là cái pháp ghét. Cái mình rúa bà vợ bên trong á, ông chồng rúa bà vợ bên trong, thì bên ngoài ông cũng chơi liền tới. Hiểu không? Còn ngược lại bà vợ bên trong mà bà cũng ghét ông chồng rồi, bà chửi ông chồng bên trong đó, mạnh lên cái, cường độ mạnh lên, gọi là nghiệp lực nó lặp đi lặp lại, cái ghét nó mạnh lên. Rồi bắt đầu bên ngoài cũng chơi lố, thôi thì lý dị, đúng không? Đó là cái pháp ghét. Thì bây giờ chúng ta cũng cái công thức đó, chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Phật, chợt nhớ mẹ. Mẹ ơi, nếu theo bả thì đọa rồi, luân hồi sanh tử rồi, rắc rối rồi, giờ biết tu rồi, không có thích sanh tử nữa, muốn về cực lạc thôi. Thì nhưng mà phải đổ ba chứ, mình về cực lạc bỏ ba sao? Mẹ ơi, mẹ niệm Phật với con đi. Mà bà mẹ bên trong mới niệm Phật được rồi á, thì gặp bà mẹ bên ngoài, mình nói chuyện Phật pháp rất là thoải mái. Mà nó rung nhau, gọi là điện nó rung á, hiểu hiểu không? Cũng như điện thoại nó đúng tần số nó rung nhau. Mà cái đó, điện thoại nó có biết gì không? Thế mà nó còn rung mạnh vậy đâu. Ở đâu cách xa nó cũng rung nhau được. Thì trong con người mình, cái điện thoại mình có cái biết không? Điện mình cũng có điện mà nó rung. Cái không biết đã rung mạnh rồi, còn cái biết nó còn rung mạnh hơn nữa. Hiểu 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 không ta? Vậy là quý Phật tử tu theo phương pháp Bồ Tát Phật á, là độ chúng sanh. Nam Mô A Di Đà Phật. Tất cả cái khởi niệm gì đó là chúng sanh, mặc dầu nó không có thật mà vẫn có, vì nó là lý nhân duyên sanh diệt ra mà, có chúng sanh mà. Thế thì mình độ chúng sanh, mình độ được hết rồi mới thành Phật đấy. Nó thành Phật mình mới thành Phật. Còn chưa độ hết thành Phật phải mang nó về cực lạc nữa, hoặc là đới nghiệp vãng sanh, mang nó mà đi về cực lạc để mà tu độ tiếp nữa. Khi nó thành Phật rồi thì nó trở thành ứng hóa thân Phật của mình. Cho nên mỗi vị Phật thành Phật rồi thì có mua ngàn triệu ức hóa thân Phật. Mỗi tư tưởng là mỗi ứng hóa thân. Cũng như quý Phật tử ở nhà vô chùa Hoằng Pháp tu là mang cái nghiệp nhà vô đây tu. Mặc dù Nam Mô A Di Đà Phật mà cũng còn nhớ nhà chứ hả? Đó là đới nghiệp vãng sanh. Thì thôi thì ở đây chúng ta độ khá khá đi, nhiều nhiều để về bên cực lạc nó nở sớm. Còn nếu độ chưa hết thì về bên nhốt nó lâu lắm. Nhưng mà ở trên qua sen báo nó sướng hơn là ở Hoằng Pháp. Nó thoải mái hơn. Rồi bắt đầu đổ hết nó đó rồi thì qua khai kiến Phật, thấy Đức Phật chân thân của Ngài là Pháp Tăng đó. Thấy Ngài cái ngày điểm cho mình cái, mình ngộ vô sanh, là ngộ cái tánh biết mình nó không sanh không diệt. Đó là tự độ xong rồi, A-la-hán rồi. Thì bắt đầu không sanh mà sanh là phát tâm làm Bồ Tát để cứu độ chúng sanh, đi vào chỗ viên mãn là làm Phật. Cho nên Bồ Tát vi bản lực, câu kinh ta khai thị rất là rõ ràng. Rất tiếc là chúng ta không có chịu chiêm nghiệm tư duy vào cái chân lý qua câu lời kinh khai thị đó thôi. Nghĩa là quý Phật tử ở đây độ nha. Có nghĩa là chẳng hạn như chúng ta tu theo cái Bồ Tát đi, độ chúng sanh. Ở trong người mình có Bồ Tát, có Phật, mà cũng có ma quỷ, có ráo hết rồi. Hiện giờ chúng ta tu theo Phật thì phải chống Phật ha, chống Bồ Tát, có tình thương. Cũng như quý Phật tử coi Tề Thiên á, cái bãi con nhánh nhện là bãi con ma đó. À, biết bãi con nhánh nhện không? Nó phun tơ, nhả tơ ra, nó trói tâm đạn. Cái bắt đầu Tề Thiên anh muốn cầu cứu để cứu giải cứu tâm đạn. Lúc bây giờ anh thắng được rồi, anh muốn xách tất bản, đập cho nó chết cho rồi nha. Thì cái Bồ Tát ta xẹt đấy, ha, để ta độ nó làm đệ tử. Hiểu không? Mà bãi con nhánh nhện là gì? Là mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn. Nó trói tâm đạn là trói tâm biết của mình đó. Không, là Tề Thiên là lý trí của mình, là ý thức, lý trí đó. Thước bản là Nam Mô A Di Đà Phật đó. Hồi giờ mình chơi cái đập không à, muốn giết nó, mà giết nó, con này chết thì có con kia nó hiện ra, nó sống hoài à. Nó cũng chơi mình biết đâu. Thôi, mình làm Bồ Tát đi nha. Mỗi lần mừng lên, muốn giết nó hả? Nam Mô A Di Đà Phật, mình dẹp cái mừng lên, mà rồi nó cũng mừng nữa. Thôi, độ nó quách cho rồi ha. Nam Mô A Di Đà Phật, mừng ơi, hãy niệm Phật với ta đi, là một con nhóc nhanh nhẹn được độ. Buồn lên, niệm Phật với ta đi, bãi con đổ hết thì nó mà sung sướng rồi. Hiểu không? Nó làm đệ tử. Hiểu cái đó không? Vậy bây giờ tu cách độ làm Bồ Tát, làm Phật để độ chúng sanh, hay là tu theo kiểu đỏ ngậu, chém giết, hay là dứt nó luôn? Tu Bồ Tát là quan ngô lắm, là giỏi lắm rồi. Vậy là thôi thì quý Phật tử cũng đã hiểu qua phương pháp là nhân vật rồi chứ gì. Để chúng tôi kể một câu chuyện ngắn để cho hiểu nổi bật lên cái nghĩa là những người mà biết tu qua phương pháp. Là cũng như thời xưa đó, có một vị thiền sư, họ tu thiền gọi là thiền sư, họ tu tịnh độ là nhà sư tịnh độ. Bắt đầu bữa nọ đó, có một vị thiền sư đó đến thăm nhà sư tịnh độ, từ đó là niệm Phật đó. Rồi mấy vị thiền sư hỏi với nhà sư tịnh độ, nói, thầy năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cái nhà sư tịnh độ trả lời như thế này, nói, tuổi tôi bằng tuổi Đức Phật A-di-đà. Thiền sư này ông nghe cũng là lạ, ông mới hỏi tiếp, Đức Phật A-di-đà có bao nhiêu tuổi? Cái ông nhà sư tịnh độ mới trả lời là Đức Phật A Di Đà bằng tuổi của tôi. Quề hết cái đám. Đó là tu qua phương pháp, họ hiểu được cái vô lượng của Ngài và hiểu được cái vô lượng của mình. Hiểu không? Thì Ngài vô lượng tọ, mình có vô lượng tọ mình mới tu mới được vô lượng tọ. Chứ Ngài xong lâu mình chết tiểu tu chán chết làm sao? Không? Nhưng mà bị mình mê cái hạn lượng, mình quên cái vô lượng. Thôi thì nài hôm nay, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nhớ trở về. Và tánh biết sáng suốt vô lượng của mình đang có, tánh biết nó sống lâu vô lượng. Thôi mày lão mày có đau à, niệm Phật với tao đi. Là chúng sanh nó đang đau, chứ tánh biết nó có đau gì không? Nhưng mà nó dính vô cái đau. Thôi Nam ơi niệm Phật của ta đi. Mày chết rồi. Niệm Phật nói mày chết. Mày chết chứ tao đâu có chết đâu. Không. Quan hô sung sướng vậy đó. Không. Vậy là quý Phật tử hôm nay cũng có nhân duyên lành đến chùa Hoằng Pháp vừa để mà nói chuyện với quý Phật tử. Hồi nãy giờ chúng tôi nêu lên cái đề tài là trong ta có A Di Đà, mà đưa ra vấn đề tu qua nhân vật và tu qua phương pháp. Mà quý Phật tử hiểu qua phương pháp rồi thì quý Phật tử tự thấy mình có A Di Đà chưa? Ôi vậy là giỏi lắm quan hô. Mà có A Di Đà mà mình chưa trở thành nhân vật A Di Đà thì mình phải tu phương pháp A Di Đà là Nam Mô A Di Đà Phật. Mà nhớ chữ Nam Mô nha, chứ đừng bỏ chữ Nam Mô, vì mình muốn về cực lạc không? Mình đang ở Ta Bà muốn về cực lạc thì phải Nam Mô về cực lạc chứ. Chứ bỏ A Di Đà Nam Mô là không có được, vì chưa hiểu ý nghĩa mới bỏ. Rồi Nam Mô A Di Đà là trở về với tánh biết của chính mình và cung kính cái tánh biết của mình và cung kính luôn cái phương pháp A Di Đà và cung kính nương tựa luôn cái nhân vật A Di Đà luôn. Hiểu hiểu chưa? Cho nên nó mới có ý nghĩa là Nam Mô. Hiểu hiểu không? Mà hiểu đâu thì chơi luôn 6 chữ. Chứ đừng chơi 4 chữ là bất kính. A Di Đà đã hiểu lầm nhân vật rồi, cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là kêu tên tộc ổng à. Mà kêu tên tộc ổng mà còn không cung kính ổng nữa. Vậy là Nam Mô trở về ý nghĩa đen, mà nó còn ý nghĩa siêu đẳng hơn là Phật mới Phật biết mới biết nổi cái chữ Nam Mô đấy. Nó còn nhiều ý nghĩa siêu đẳng nữa. Thôi thì chúng ta hiểu ý nghĩa rồi chúng ta làm, chứ đừng có hiểu nghĩa là A Di Đà Phật hỏi tại sao niệm bốn chữ, họ trả lời như thế này, họ nói niệm bốn chữ nó ngắn nó dễ nhiếp tâm, họ hiểu theo kiểu đó. Thì ông sư mới hỏi tiếp, vậy thì thôi một chữ nó dễ nhiếp tâm hơn là nó ngắn hơn, Phật 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 đó. Nhưng mà cái tánh biết mình nó có ngắn dài gì không? Không, nhưng mà nó chỉ cho mình hiểu cái tánh biết thì mình phải nhớ trở về với tánh biết. Mình còn lang thang vọng niệm mà thì Nam Mô trở về với tánh biết, dính vô tivi thì nhớ Nam Mô A Di Đà Phật trở về. Còn muốn về cực lạc thì Nam Mô A Di Đà Phật để về cực lạc gặp Đức Phật nhân vật chứ, để tu tiếp. Còn đồng thời cũng phải cung kính cái nương tựa cái pháp đó nữa. Nam Mô A Di Đà Phật là một phương pháp đấy. Trong nhiều muôn pháp. Vậy thì quý Phật tự hiểu như vậy rồi thì chúng tôi không biết nói làm sao nữa vì hết giờ rồi. Chúng tôi nhớ là chúc cho tất cả quý Phật tử lúc nào cũng nhớ là trong ta có A Di Đà, để rồi chúng ta niệm cái phương pháp, hiểu biết cái phương pháp, lúc nào cũng Nam Mô A Di Đà Phật, biết mình đang niệm Phật, chúng sanh đến nó mình cũng biết, vì cái tánh biết lúc nào cũng biết. Nhưng mà hay dính chúng sanh làm chúng sanh thì thôi, bữa nay tao không làm chúng sanh nữa, tao làm Phật. Thôi mày hãy niệm Phật để làm Phật với ta đi. Sùng sướng vậy không? Không, vậy là chúc tất cả quý Phật tử lúc nào cũng nhớ trong ta có A Di Đà để niệm Nam Mô A Di Đà Phật, để tương lai, hiện tại và tương lai. Nếu hiện tại thành tựu rồi thì khó cần về cực lạc, mà mấy ai thành tựu hoàn toàn đâu. Thôi thì Nam Mô để mình trở về cực lạc tu tiếp để làm Phật sùng sướng. Nam Mô A Di Đà Phật.
Chỉ lối đưa con khói trong lòng, nương tựa vào ngôi bóng. là ánh tư quang soi lối con trở về nguồn pháp từ mênh mông đưa con về bờ giác
phật từ bi soi sáng đưa con thoát lầm mê đã bao đời say đắm trên nhung gấm lụa là
xin được làm con ngoan luôn sống bên cha lành xin được làm cánh đồng cho ngọn lúa xanh tươi xin một lần được nương theo gót chân cha lành xin làm cơn mưa phán tươi mát đời khô khan
Phật là ánh tư quang cho tâm con bừng sáng thấu triệt đời hư vô đẫm trong bình.